ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Biết không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực từ đi. Tôi rất cảm ơn họ. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người được thầy tôi, minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy là mình đâu có gì, có hơn dẫn đâu. Mà hơn dẫn chừng nào là bệnh căn xe, là cả quốc khí vào bệnh căn xe. Thì nghiệp thân mình thấy mang, đúng không? Ai cái cặp con, ai cái chữ con thấy đó là sư của con, sư thiệt, chứ không phải sư của mang đâu. Chỉ trích xói trong cuộc tim không à, ta nó xói trong tim con đó, là sư thiệt của con. Thì con làm sao con giải quyết, để con cảm ơn ân sư rồi nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư rồi cứ xói hoài, thấy không? Tìm tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ, bài học của nhân sinh, bài học trực tiếp, không có gián tiếp. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Việc học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Thì mình phải chấp nhận để tiến. Cảm ơn Ngài, dễ thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống là mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình cũng bị đau gan. Là một phương thức trị bệnh rất sợ ra. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi biết tôi mới hành hạ tôi. Bao. Đừng có tha. Than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Hoàn cảnh là âm sư để hỗ trợ cho các bạn tu. Bước được một bước hay một bước, đi một ly thì hay một ly. Không nên tham thô quá nhiều, rồi rước động bỏ tịnh, lệ thuộc, xa đọa không hay. Gồm lắm, hồi thiên liên tinh vi vô cùng. Dùng đủ mọi cách để quy tụ phần hồn trong thượng đế tương lai. Các bạn phải nhớ cái câu này. Trước lúc nào cũng muốn chấm thành hết. Và thành lúc nào cũng hòa ai cái thân hỗ trợ. Vì đó nó lợi dụng cái thân. Các bạn phải nhớ kỹ điều này. Và tự hành giải tỏa được quy thành tự chủ. Mới có cơ hội thực hiện.
Không cần phải tìm vị sư nào. Hoàn cảnh là ân sư. Nó thúc đẩy chúng ta chuyện này tới chuyện nọ. Ngày nay chúng ta có cơ hội thực tập. Hiểu rồi. Tại tôi, tại cái gì? Tại cái tánh tôi. Tại cái tánh tôi nóng nảy, cái tánh tôi độc tài, cái tánh tôi ngu muội, tôi mới bị kẹt. Cái tánh tôi thế này. Phải không? Dạ, rồi chúng ta mới giải tỏa nó đi. Từ kỳ sau chúng ta không nguyên dưỡng như thế nào nữa. Cho nên còn vô vi đây là tu mỗi đêm các bạn soi hồn pháp luân thiền định. Thì tối nay bạn nhẹ, mai có thử thách. Nó rút ngắn thì giờ cho các bạn chưa này tu tắt. Tối nay bạn thanh tịnh thì mai các bạn phải chuốt lấy sự động loạn để thử thách cái thanh tịnh còn lưu trữ trong tâm hay là không. Tức khắc có cuộc thi. Cho nên các bạn cố gắng giữ đó mà tu trong một năm thì nó tiến hóa rất nhanh, mà trở ngại rất nhiều. Sau trở ngại là các bạn mới có cơ hội nuôi dưỡng dũng khí thanh tịnh. Rốt cuộc các bạn phải thanh tịnh. Hỏi chứ chúng ta còn chê ai là tà nữa, chúng ta là tà rồi, ta là ma quỷ rồi. Không thấu đáo sự thông minh sẵn có của chính mình, và không sử dụng quyền năng sẵn có của chính mình, là chúng ta là tà ma rồi. Còn cách ai và sợ ai nữa, sợ ma tâm chính chúng ta là ma rồi. Cho nên chúng ta tu, thức giác tu và bỏ từ ma tiến về thanh tịnh là thanh giới rồi. rồi tiên giới, rồi Phật giới, đường đi thênh thang. Nhưng mà chỉ do sự dày công của hành giả mà. Còn không chịu dày công làm sao có? Có phải bánh trái đâu đem cho các bạn? Không. Nó đến với các bạn trong sự thanh tịnh mà không bao giờ mất. Nếu các bạn tương đồng thanh định nhận lấy nó, không bao giờ mất. Cái đó là cái của đời đời bất diệt mà không bao giờ mất. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới thanh nhẹ rồi, các bạn nói chuyện thao thao bất diệt, đó là các bạn đã tới từng số đó mới nói được những cái ngôn ngữ đó, mà có sự thông minh đó, có trình độ đó. Nếu các bạn không tới đó, không có. Cho nên ngồi đây một đám đông như mỗi người một trình độ khác nhau. Không mua được, không bán, không sang sẻ không được. Có khi tôi nói một lời, họ hiểu ta. Họ hiểu từ bao nhiêu kiếp của họ đã ngộ tôi. Mà có người không hiểu, nghe không biết gì, dịch sai, rồi làm sai, cũng có. Cho nên mỗi trình độ khác.
Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư. Thật sự an nhàn cái pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến và cái pháp như ý. Tùy hoàn cảnh mình tu, tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư. Chứ không phải ông Tám là ân sư, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư. Phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, không có bị lường gạt.